Thầy gửi lời chào đến đạo tràng. Thầy nói rằng ngày mai chính là ngày rằm tháng tư, nghĩa là ngày đúng vào ngày Phật đản sinh. Thì nhân dịp đó thì thầy có buổi giảng ngày hôm nay sẽ nói lại những cái câu chuyện về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca.
Được không? Anh chú chú anh thầy đi bây giờ đi chơi mà rồi. Tất đơn bên năm thầy chứ. Thằng nào thầy nào thằng nào phải làm gì kìa? Dạ
thầy nói là hôm nay thầy sẽ giảng bằng tiếng Tạng. Dạ thầy nói là tại vì thầy lâu quá không nói tiếng Tây Tạng thì sẽ quên mất tiếng Tây Tạng, cho nên bây giờ hôm nay giảng bằng tiếng Tây Tạng.
Dạ,
ngày mai là tính theo lịch của Tây Tạng chính là đúng vào ngày rằm tháng tư. Ngày rằm tháng tư chính là dịp Đức Phật đản sinh, rồi Đức Phật thành đạo, rồi Đức Phật nhập Niết Bàn. Cả ba dịp đó trùng chính vào ngày rằm tháng tư, cho nên ngày mai là một ngày rất là linh thiêng theo truyền thống của Tây Tạng. Đầu tiên nói về lịch sử thì cái ngày Đức Phật thành đạo đó được tính chính xác là ngày nào thì có rất là nhiều truyền thống tính. Căn cứ theo truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy thì ngày Đức Phật nhập Niết Bàn đã qua rồi. Nhưng mà theo lịch của Tây Tạng thì là ngày mai là ngày rằm tháng tư mới đúng là ngày Đức Phật thành đạo. Theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy thì ngày Phật thành đạo đã qua rồi. Còn theo lịch Tây Tạng thì ngày mai mới tới ngày đó. Cho nên ngày Đức Phật thành đạo căn cứ theo lịch sử thì có rất là nhiều cách tính tùy theo nhiều truyền thống khác nhau.
Dạ,
và tính theo các cái tư tưởng của các cái truyền thống của các cái tông phái khác nhau thì Đức Phật thành đạo, nghĩa là Đức Phật đạt được giác ngộ tối cao là ở cõi người mình, ở thế giới này, hay là trước đó đã giác ngộ rồi, thì theo nhiều truyền thống, nhiều tông phái khác nhau cũng có những tư tưởng khác nhau. Nếu mà tính theo thượng tọa bộ là những tông phái của Phật giáo Nguyên Thủy, ví dụ như là Kinh Bộ Tông hoặc là Hữu Bộ Tông, thì cho rằng ở cổ Bồ Đề, ở nghe Bồ Đề Đạo Tràng là nơi mà Đức Phật thật sự thành đạo, thật sự đạt được giác ngộ Phật quả tối cao ở nơi đó. Còn tính theo các cái truyền thống đại thừa, chính yếu đó là Tông Trung Quán, thì Đức Phật đã thành đạo, đã giác ngộ ở trên cung trời Đốc Xuất rồi, và ở dưới cây Bồ Đề, ngay Bồ Đề Đạo Tràng đó, chính là Đức Phật chỉ thị hiện thành đạo ở cõi người mà thôi, chứ thật ra Đức Phật đã thành đạo, đã được giác ngộ trước đó ở trên cung trời Đốc Xuất rồi, và sau đó thì hiện thành đạo ở cõi người ở Bồ Đề Đạo Tràng, và lúc mà ngồi thiền dưới cây Bồ Đề.
Tumang umar to basanje, dil lamtan de teba chimbyo samdang da de chagyo re teba chimbyo thagwa de teba chimbyo nang ge uma be samdang da de uma be shong samdang da de ta de chagyo re ta gangdar o de ta lug ni de ta neden de ba de chara ma ondo de ba de uma lu khare sha ba ye ma ye na ya shibe sa ba chong de ta tu chen mi se kya bar chen ye se ba de ta thomo de re che ge chanong to ba ngone ko ra sa ge ba de che do ji de na ta lug chi uma be lu chen na ta to ba ngone ba de sa ge de za ba de ba de che za ba de che ro ba ngone ba de sa ge de za ba de ba de o do chen chagyo re ba
Là, do đó là theo tư tưởng của thượng tọa bồ bao gồm cả cái tông phái của thực và giáo nguyên thủy mà chính yếu đó là hai tông là kinh kinh bồ tông và hữu bồ tông thì cho rằng ở bồ đề đạo tràng ngay dưới cây bồ đề thì đức phật thật sự thành đạo ở nơi đó trước đó thì chưa có thành đạo và ngay lúc mà ngồi thiền dưới cây bồ đề đạo tràng thì thật sự thành đạo ở nơi đó còn theo các tông phái của đại thừa là duy thức tông và trung quán tông mà chủ yếu ở đây đang nói đến Trung Quán Tông thì Đức Phật đã thành đạo trước đó ở trên cung trời Đâu Xuất, ở trên thượng Đâu Xuất và sau đó thì hiện thành đạo ở cõi người của mình, đó là ở nơi Bồ Đề Đạo Tràng và dưới gốc Bồ Đề đó.
Lâu rồi. Chưa. Xem zaman là gì vậy? YouTube tâm là điện độ. Chưa xem zaman là gì vậy?
Lâu rồi.
Mà để xem zaman là nhiều rồi, nhà đi làm nhà mà tôi xem zaman là lúng cái chân đó, rồi bây giờ nó nhiều người rồi ba. Xem zaman nhiều, lúng cái chân đó thì chả làm mà tôi đối đối với chỉ bắt chế, rồi bây giờ nó đi phê chế đi đâu rồi, ông bà đi chỉ bắt đâu rồi, thà đi.
Dạ, thầy nói thêm rằng theo như tư tưởng của Duy Thức Tông thì Duy Thức Tông có hai tông phái, một tông phái đó là y giáo hành Duy Thức và một tông đó là y lý hành Duy Thức. Thì y giáo như là nương vào kinh thì y giáo hành Duy Thức thì tư tưởng thì giống như là của Kinh Bộ Tông và Hữu Bộ Tông thì Đức Phật trước đó chưa thành đạo và ở Bồ Đề Đạo Tràng thì thành đạo thật sự. Còn y lý hành Duy Thức và Trung Quán Tông thì có tư tưởng chung đó là Đức Phật đã thành đạo trên cung trời thượng Đâu Xuất rồi và sau đó mới thì hiện thành đạo ở cõi người là ở Bồ Đề Đạo Tràng và ở dưới cái Bồ Đề đó. Thì tuy là có những cái tư tưởng khác nhau như vậy nhưng mà tất cả mọi tông phái đều công nhận rằng cái dịp mà Đức Phật thành đạo chính là một dịp rất là linh thiêng và đều công nhận rằng Đức Phật thành đạo rồi và đã giảng giải giáo lý giác ngộ cho cả thế gian. Lâu rồi.
Ôi thế này. Ta chỉ là tôi mà ngôn ngữ mà sáng gì về thứ gì đó. Ta tôi mà ngôn ngữ mà sáng mà chỉ ngôn ngữ tôi mà cút xuống rồi mà ta tôi biết lục duy này cho nên tôi mà cút xuống rồi mà cút xuống sao thì cút xuống sao thì lục duy này là cút xuống mà thế sao được? Tôi mà lục duy này là cút xuống mà thế. Lục duy này là tôi mà cút xuống rồi tôi làm bao là ta chỉ có chỉ chăn rồi. Chả mà tôi đâu để bao nãy cho nên tôi mà ngôn ngữ khoa chăn chú sinh bao nhiêu rồi. Tôi mà cút xuống thì chăn chú sinh bao nhiêu? Sáu chú về chăn chú sinh bao nhiêu? Nên ngôn ngữ tôi mà sáng chỉ nên giải rồi mà. Ông mà về lục chăn tôi mà chăn chú sinh bao mà cút xuống thì ngôn ngữ tôi mà sáng giải sao rồi? Ông mình sáng giải này ta cút xuống mình zả bao nhiêu chú cái này? Lục duy này là tôi chăn chú rồi.
Trước khi thành đạo thì là lúc Đức Phật đản sinh, nghĩa là lúc Đức Phật được sinh ra thì tất cả các tông phái đều công nhận rằng Đức Phật được sinh ra ở vườn Lâm Tỳ Ni, là Lumbini ở vườn Lâm Tỳ Ni. Và khi mà Đức Phật đản sinh như vậy thì lúc mà Đức Phật đản sinh ra, lúc đó Đức Phật là Bồ Tát hay là Phật thì có nhiều tông phái khác nhau. Ở đây nói về Thượng Tọa Bộ, chủ yếu là Kinh Bộ Tông và Hữu Bộ Tông, các cái tông phái của Phật giáo Nguyên Thủy thì cho rằng lúc mà Đức Phật được đản sinh thì lúc đó Ngài chỉ là Bồ Tát, thập địa Bồ Tát, nghĩa là Bồ Tát ở địa thứ 10. Và sau khi đản sinh xong thì lại tu tập và giác ngộ thật sự ở Bồ Đề Đạo Tràng. Nhưng mà theo tông phái của Đại Thừa, ở đây chủ yếu là Trung Quán Tông thì cho rằng lúc mà Đức Phật đản sinh thì lúc đó Đức Phật đã là Phật rồi. Tại vì Đức Phật trước đó đã thành Phật ở cung trời Thượng Đâu Xuất rồi. Cho nên khi mà Ngài đản sinh xuống cõi người mình thì lúc đó Ngài đã là Phật rồi. Và khi mà đản sinh rồi, đi học đạo rồi thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng thì đó chỉ là những việc làm thị hiện của Đức Phật mà thôi. Lâu chị?
Ainsan Nepal la kharche gisa na ama de puche so na kime puche so na puche bada na ame naam dogre 늘 없어도 단대 파율이 요래. 뒤에도 산지 좀 되게 단대 아무래도 pregnant 자 부계가 된 마이크 나온 파르고 요래. 아마 내가 나온 파르도 잠바 랑가 라니 쉬부초 나제 아니 버스티 아니 추디게 담을 자. 테스니 예수 자긴 소로 왕아 테스니 예수 자긴 생각 칼레카고도 소네 아니 신에 신룸비니게 사자게 단대 야 추지게 틀리 아니 신통치를 차차네 테네 신에 부 다 산지 좀 되다 마 총으로 어디. 어디 고소죠. 봄 내게 인지 자고 제사 말아. They got pregnant and when they go to their parents' home, wife, they do this until a mica cigarette, sick to a mica cigarette, or the pegu. He paid it on test news of the chung, things I'm paying on Taraji, Kimmy Pugina, I mean on Pandu. Did until looks at my yore.
Theo truyền thống ở đất nước thời của Đức Phật đó thì khi mà mẹ của Đức Phật là hoàng hậu khi mà mang thai Đức Phật thì lúc đó khi mà người phụ nữ có thai rồi thì sẽ về nhà của cha mẹ để sinh con thì mẹ của Đức Phật tuân theo cái truyền thống đó thì khi mà đang mang thai Đức Phật khi sắp đến thời sinh Đức Phật thì phải đi về nhà của cha mẹ của mình để sinh con thì truyền thống đó người ta gọi là cái tiếng địa phương người ta gọi là Maika thì đó là cái tên để gọi cho cái truyền thống đó khi mà mẹ của Đức Phật là hoàng hậu ở trên đường đi về nhà của cha mẹ đẻ của mình để sinh con thì khi mà ghé ngang Lâm Tỳ Ni thì thấy rất là đau bụng và nói rằng mệt rồi, hoàng hậu mệt rồi và hoàng hậu muốn nghỉ ngơi. Thì thấy ở vườn Lâm Tỳ Ni ở bên cạnh có một cái con suối và có một cái cây rất là to thì nói rằng ta sẽ nghỉ chân ở đó. Thì khi mà hoàng hậu đến bên cái cây đó, cái tay chạm vào cái cành cây ở trên thì khi đang đứng nghỉ mệt thì hạ sinh ra Đức Phật. Thì lúc đó Đức Phật đản sinh ở vườn Lâm Tỳ Ni.
是吧？我的天，他参军中队的嘛，冲就装包了，冲就装包了，参军中队的冲过油就装包了呀。他在参军中队的嘛，用军官的嘛，冲红的装包了，还有红布夹金的，仓包仓包来了他。夹金仓包仓包来的装包了，还有红布夹金的仓，他个都是仓包仓包了吧，不干嘛了吧？仓包是参军的九块钱的，九块钱都装包了，仓包给参军九毛多块钱呢，仓包给差的嘛，他嘛仓包老板的嘛，怕不起，那你恐怕做哪了吧？但是呢，仓包给参军嘛，冲的价嘛，那。코다 창바 세파드 뱅아르지 쳔보르 코나게 쉬워레 코네 산제 담부 춘주간 네 짜바인 세드 코코 라그르와 팅아르제데 마 창뱅아르제데 마 짜야 쳔도 좀데데 창바 짜마도 브베 쳔부 쉬부체제 네 좀데데 마 산마 창베 짜마도 잔마 코바 그야데 고조로 바 산마 담부 페 담마 총도 잔마라
Khi mà Đức Phật vừa đản sinh ra thì Ngài bước đi 7 bước ở trên mặt đất thì ở đó có 7 bông sen. Tại sao lại nở ra 7 bông sen? Là tại vì lúc mà Đức Phật vừa sinh ra đó thì Ngài bước đi 7 bước. Khi đó thì các cái vị vua trời như là Đế Thích và Phạm Thiên đều đến để chúc mừng và đỡ chân của Ngài. Nhưng mà Đế Thích và Phạm Thiên lúc đó không có dùng cái tay của mình để mà chạm vào bàn chân của Đức Phật, lúc đó là Thái tử mới được sinh ra, không có dùng tay của mình để mà chạm, cho nên hiện thần thông hiện ra những cái đóa sen để mà đỡ bàn chân của Đức Phật bước đi 7 bước ở trên mặt đất. Lâu không chị?
Thế nên sáng chế mà thăng bởi dưới mà tôi và chị tế mà chế tế giam bởi lên sáng chế mà chạm đá nó không bắt đứa chuyện nào mà rồi bà. Shall we shall combat the engine now, combat the engine under the umbrella and Sanjay Chanam Juchan to Radam the Waldo, Sanjay Chad Zubanam the Tendinidra, Manage the Tendin of Choyin, say the song of Choyin, somewhere, Kansas, the Cordola, Tangba the Pad, Tangba the Mimon, which you, Tangba the Jajin, Tangma Tagatar, you do the umbrella, Tigger, the magic thing with Chore, so the umbrella, Tangba the Jajin, the Tangma, Najee, or what Timan Lim Shari, Kansas Tangba the Jajin, Tangma, I in something I did show you.
야, khi mà Đức Phật được đản sinh thì chư thiên ở đây có rất là nhiều chư thiên đến để chúc tụng và khi đó có cái vua trời Đế Thích Phạm Thiên đến để nôm mà chân của ngài và khi đó ngài bước 7 bước trên mặt đất và ngài đọc các cái câu mà chúng ta vẫn thường hay nghe đó là thiên đường thiên hạ duy ngã độc tôn. Ở đây nói là duy ngã độc tôn nghĩa là Đức Phật chính là bậc giác ngộ mà tối thắng ở trên thế gian này. Tại sao gọi là tối thắng? Bởi vì kết quả vị giác ngộ của Đức Phật lúc đó là kết quả vị vượt xa hẳn phước đức của các hàng vua trời Đế Thích Phạm Thiên. Bởi vì xã hội Ấn Độ lúc đó cho rằng Đế Thích Phạm Thiên là đấng sáng tạo thế giới. Cho nên lúc đó Đức Phật nói duy ngã độc tôn nghĩa là kết quả vị chứng đắc Phật quả đó, nó vượt xa hẳn tất cả các phước đức và trí tuệ của Đế Thích và Phạm Thiên có thể có được. Cho nên Phật mới nói là duy ngã độc tôn và lúc đó các vị vua trời Đế Thích Phạm Thiên và các chư thiên khác đều đến chúc tụng và tắm rửa cho Đức Phật vừa được đản sinh.
Đây là đó Nepali cái địa lạc của rồi sang chơi thông sát ở Nepali hiện bây giờ sang chơi cái chùa thằng bố thông sát ở Nam Giới Warren Nasir là người ở đây Nepali cái sang chơi chùa thằng bố thông sát Warren Nasir mà rồi chùa thằng bố thông sát ở Lundi này rồi là Nepal là xong rồi cái sang chơi mà trong đó mà nên chỉ đến đây là chùa chơi xong rồi thực chơi chơi xong rồi ba
đi
xong rồi đi qua là sang chơi cái chùa ngô rồi sang chơi cái chùa cái cột cột rồi chùa xong xả rồi phong đi này chùa xong rồi thì đó chùa thằng bố thông sát Nepali thông sát Nepali như cái gì rồi vô chơi chơi không
lâu rồi. Dạ, ở Nepal thì họ thường hay nói rằng nơi Đức Phật được đản sinh chính là vườn Lâm Thì Ni và nơi mà Đức Phật chuyển pháp luân đầu tiên cũng là Lâm Thì Ni. Theo như chúng ta học kinh điển thì Đức Phật chuyển pháp luân lần đầu tiên là ở vườn Nai ở Varanasi. Nhưng mà một số người Nepal họ còn nói rằng Varanasi không phải là nơi chuyển pháp luân lần đầu tiên mà Lâm Thì Ni chính là nơi Đức Phật chuyển pháp luân lần đầu tiên, là bởi vì khi mà Đức Phật vừa được sinh ra đó, Ngài bước đi 7 bước ở trên mặt đất và Ngài nói rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, thì Ngài nói rằng cái quả vị chính đắc Phật quả đó nó vượt xa hẳn các cái quả vị mà các hàng trời và người lúc đó có thể đạt được. Thì đó chính là bài pháp đầu tiên mà Đức Phật thuyết giảng, thì đó chính là pháp luân lần đầu tiên. Cho nên họ nói rằng đản sinh Phật đản sinh cũng ở Lâm Tỳ Ni và chuyển pháp luân đầu tiên cũng ở Lâm Tỳ Ni. Đó là một số người Nepal họ nói như vậy thôi.
Oh yeah. On the Lizong Sanji Chu Tamu Songso Odi Nepalese, Odi Lagota. Tiny Lizong Tantilitere, Tasanji Tamu de la Odi Sombre, Tanganji Sichi the Songuore. Tasanji Macham the combat dun to combat dun to combat dun to the Medo Bema dun Chongrova. Tadi Kajin Chongre Labudo, Dinga Sebu Me, Medo Bema Kandis Chongre, Dinga Sebu Lame. Naman Nepali Professor Chu, Odi Chubatin Alti Chisong, Hago Mela, and Korang Turi, Professor Theory loves one. Sanji Mount of the Combat Dinner with the Pema Yashan, the anti gravitation law. Tingo, yes. Tell you what I'm saying.
Dạ, thì lúc mà Đức Phật bước 7 bước ở trên đó thì có những cái bông sen nở ra để nâng bàn chân của Đức Phật. Thì lúc đó tại sao cái hoa sen được nở ra? Do nguyên nhân chính yếu là hoa sen được nở ra. Thì có một vị giáo sư đó hỏi thầy rằng tại sao hoa sen được nở ra? Thầy nói thầy không biết tại sao hoa sen nó nở được ngay chỗ đó. Thì vị giáo sư nói rằng vị giáo sư đó biết tại sao hoa sen được nở ra, tại vì do luật vạn vật hấp dẫn, luật trọng trường, cho nên hoa sen lúc đó cũng có thể nở ra được.
Hey, in a Sanji Marco Tonda and Belia, Nanjitsublo was in the under the Amnema Tombre Seguire.
Dạ, lúc đó Đức Phật được sinh ra thì không phải giống như người thường được sinh ra, mà được sinh ra ngay bên hông của người mẹ, ngay bên hông của hoàng hậu, ngay bên hông phía dưới cánh tay. Thì ở trong các kinh điển, trong lịch sử được ghi chép lại như vậy.
Thì phải mất gì evidence khác với hiểu rồi, thay đổi proof thì evidence rồi, phải mất gì khác với hết chưa? Case against religion says, God is not great. Case against religion says, they did not chulu tangal gaba jabiore. The chulu tangal gaba jab the nangbal gaba jab the odi jabiore. They did not sanji sublo on the right, not lape on arm on the chulu. The impossible they do, but incidents did his case that you have for your message. Then when they drabu do, she said sanji namju lang on the chulu said, evidence shook chumbu shivu in the yomar, the proof chia chorba. Tanamju, Mubulu sung a sick than the young sick than the sungu or a ziblo on a shunu de or chung said, the ziblo on a chumba said, sungu or a sung a sick jama to tell a but strong evidence show proof chet to a evidence shook chumish rayoma tatila. Taine, the evidence yet to a may be made to Zambal, the chung matu de la mune, young yu taki chechogro, we can do the further analysis, right? The chechogro, do not shirake and two matadi. The Lamanju normal, Nina ship chunga jorba, kojana, tata de medo, some good tati.
Dạ, khi mà Đức Phật sinh ra thì được sinh ra ở bên hông của hoàng hậu, ở dưới phía bên hông dưới cánh tay của hoàng hậu, thì đó là một cái điều rất là khác so với lại một con người bình thường được sinh ra. Thì ở Ấn Độ thì có một cái quyển sách, họ đã phá hết tất cả mọi tư tưởng của mọi tôn giáo, vì họ cho rằng tôn giáo là chỉ mang đến những cái điều mê tín, và trong quyển sách đó có cả những cái bằng chứng để đã phá lại các cái tư tưởng của đạo Phật luôn. Thì trong một trong những bằng chứng họ dẫn ra đó là Đức Phật được sinh ra ở bên eo, ở bên hông của người phụ nữ, thì làm sao có thể sinh ra được? Kiểu đó không có bất cứ một cái con người nào có thể được sinh ra bằng cách đó cả. Ở trong các cái bài luận của Tổ Long Thọ thì ngài Long Thọ cũng đã vận dụng một số cái bằng chứng, một số cái lý lẽ để chứng minh rằng Đức Phật là một vị giác ngộ toàn năng, có khả năng được trạng sinh theo cách như vậy. Nhưng mà cái lý lẽ, cái bằng chứng mà ngài Long Thọ vận dụng nó không có đủ mạnh để chứng minh rằng đó là một cái điều đặc biệt của một vị giác ngộ như là Đức Phật. Nếu mà xét theo khoa học thì điều đó hoàn toàn không có hợp lý chút nào. Nhưng mà về điều đó thì chúng ta có thể nghiên cứu tham khảo và tìm thêm bằng chứng để chứng minh điều đó. Điều đó thì thầy hiện tại thầy nói rằng thầy không có đủ chứng cứ mạnh mẽ để mà chứng minh rằng điều đó có thể xảy ra.
À, sáng giờ cái thằng bún này sáng giờ sáng giờ chúng tôi để sáng giờ vừa xào bát chén, sáng giờ thằng bún này sáng giờ chúng tôi để sáng giờ sao nó sáng giờ chỉ phong bồ để sáng mai chỉ phong bồ đấy, sáng mai chỉ phong bồ nên ta xếp lô vào nên mà phong bồ để sao thì cái thứ bớt cái gì giáp ta rồi, cái gì giáp thuê người ta đi rồi, possibilities đi rồi. Sáng giờ phong bồ sáng thằng bún này sáng giờ mai nên sáng giờ chỉ phong bồ sáng mai mà để chả làm mà vào đồng đó để vào nói chuyện nào, sáng giờ chỉ phong bồ thằng bún này sáng mai mà em bảo chứ, chả lúc đó chỉ phong bồ thằng mai bị phong bồ nói chuyện nào, xếp lô vào nên chung lại thì cái gì giáp xíu cái này khó quá rồi ta đi.
Cho nên là theo như tư tưởng của các tông phái của Phật giáo Nguyên Thủy như là Kinh Bồ Tát và Hữu Bồ Tát cho rằng Đức Phật lúc mà ngài đản sinh thì ngài chưa có thành Phật. Khi mà chưa thành Phật thì các cái uẩn mình hay biết là năm uẩn sáu thọ tưởng hành thức, các uẩn đó chưa phải là uẩn thanh tịnh, đó là các uẩn hữu lậu. Khi mà thành Phật rồi thì các uẩn đó, năm uẩn nó mới chuyển hóa thành năm uẩn vô lậu. Vô lậu nghĩa là thanh tịnh, chữ vô lậu có nghĩa là không còn khả năng gây ra phiền não nữa thì mới gọi là vô lậu, còn hữu lậu nghĩa là có khả năng tạo ra phiền não nữa cho nên gọi là hữu lậu. Cho nên theo tư tưởng của Phật giáo Nguyên Thủy thì cho rằng lúc Phật đản sinh thì ngài chưa có thành Phật, chưa thành Phật thì uẩn nó vẫn còn là uẩn hữu lậu, nghĩa là còn có khả năng gây phiền não. Cho nên khi mà uẩn hữu lậu thì không thể nào mà được sinh ở bên hông cung của người phụ nữ được, cho nên cái cách giải thích đó rất là khó. Còn theo quan điểm của Đại Thừa thì cho rằng Phật đã thành Phật ở trên cung trời thượng đâu suốt rồi, thì khi mà đã thành Phật rồi thì uẩn của ngài đã được chuyển hóa thành uẩn thanh tịnh và là đó chính là uẩn vô lậu rồi. Thì khi mà ngài đản sinh, ngài mang các uẩn vô lậu, uẩn thanh tịnh đó thì hoàn toàn có khả năng được sinh ra từ bên hông của người phụ nữ mà không phải được sinh ra theo cách của con người bình thường. Cách của con người bình thường là bởi vì mình vẫn còn mang cái uẩn chưa thanh tịnh, uẩn hữu lậu đó, cho nên mình được sinh ra theo cách bình thường. Còn khi mà đã thành Phật rồi thì ngài được sinh ra bên hông của người phụ nữ, không phải là như cách của một con người bình thường mang uẩn hữu lậu mà sinh ra. Lâu chưa?
Ôi ơi, 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 Ta sanje ji phong bo nan ne zui chi khar cha gu yor san sanje ma ku chong bo ra ba sanje ma ku chong ne san sanje ji ku chong ne nyima du da chi ge la sanje gu ne amla de kum bo de che ra ba nyang le de ra ba de ne sanje ge amla ge pinja chong a cho ro sanje ge amma ku ran pinja chong a de ge de ne ku ran ge su ro ba
Dạ, và khi mà Đức Phật được sinh ra xong thì một tuần sau thì Hoàng hậu mẹ Đức Phật đã mất. Thì sau khi mẹ Đức Phật mất thì được gửi lại cho người em của mẹ Đức Phật. Người em của mẹ Đức Phật thì người em đó đã nuôi nấng Đức Phật lớn lên.
So the issue till te be na Sanjay Thangbun mentally disturbed this child, maybe it can be the cause because of he lose the mother in a very young age. That can be the also triggered the his mental state. If you look from the very, very practical and the ordinary way, right? There can be a factor, right? The cha secret. So that's why the since kidney this mentally affected shown, right?
Bởi vì khi mà Đức Phật vừa được sinh ra thì một tuần sau mẹ của ngài mất, cho nên vẫn có cái lý thuyết cho rằng bởi vì như vậy sống trong cuộc sống mà không có tình thương của người mẹ mà sinh ra mình thì yếu tố tâm lý của Đức Phật cũng đã bị ảnh hưởng, thì điều đó hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Thầy thì có chuẩn bị luôn thế, xong ông mà luôn đang nói thế chứ nhiều mà cái gì sáng giờ thà để sáng mai có về đang nằm đó thì ông mà bận sao được trong bao nhiêu chuyện nhiều mà rồi bây giờ chuẩn bị ông mà luôn thế nào.
Nếu mà mình nghĩ theo cái tư tưởng giống như là của Phật giáo Nguyên Thủy là lúc mà Đức Phật sinh ra là một người hoàn toàn bình thường rồi sau đó mới thành Phật thật sự thì yếu tố đó có khả năng xảy ra. Nhưng nếu mình nghĩ theo tư tưởng của Đại Thừa đó là Đức Phật đã thành Phật trước thứ đó trên cung đời đó suốt rồi, và sau đó thì hiện đản sinh thì hiện thành Phật thôi. Nếu mà nghĩ theo tư tưởng đó thì khi mà ngài đản sinh, ngài đã là Phật rồi, ngài đã là Phật là ngài đã xa lìa hết tất cả mọi cái khái niệm bám chấp rồi, thì khi đó cho dù sau khi sinh một tuần thì mẹ của ngài có mất đi chăng nữa thì ngài vẫn không phải chịu ảnh hưởng bởi những cái tư tưởng phiền não đó, cho nên điều đó theo tư tưởng của đại thừa thì không có.
Sáng gì bao là đi kia vừa rồi.
Dạ, à, cha của Đức Phật chính là vua Tịnh Phạn.
Thầy nên tiếp trên thì là chú giải vô là khả lời rồi.
Vua sẽ
lâu. Anh kia mấy đó là vắng sự đó. Thật trơm thì giải vô rồi, thầm mà sẽ đây anh sẽ different idea rồi đấy. Khuôn cho trừ giải vô mà rồi, thì sáng gì bao là cho bà tribe, xa kia cái tribe cho bà tribe thì cái bông bồ rồi, sáng nhé chế rồi. Thật là tribe jaw tribe dik pombo che ine pe mosi saje chembu shu yo che konzo tribe ditil de yo wa tribe leader this a sake like tribe
cha của Đức Phật mình vẫn hay hiểu ra là ngài chính là vua Tịnh Phạn của một đất nước. Tên của vị vua đó là Tịnh Phạn, ngài là một vị vua của một đất nước. Nhưng mà theo như lịch sử và theo như một số cái tài liệu nghiên cứu thì nói rằng cái đất nước đó thực sự không phải là một đất nước, chỉ là một bộ tộc thôi. Còn cha của Đức Phật chính là người thống lãnh bộ tộc đó mang tên là tộc Thích Ca. Nên cha của Đức Phật chính là người thống lãnh của tộc Thích Ca, chứ không phải là vua của một đất nước. Bởi vì vùng đó nó không phải hẳn là một đất nước, chỉ là một vùng đất cư ngụ của một bộ tộc mà thôi. Cho nên cái từ mà vua mà mình vẫn thường hay dùng để gọi cho cha của Đức Phật thì cần phải xem xét và nghiên cứu lại trong lịch sử.
Chứ sao sáng như khoảng cái tribe the Sakya là đi. Sakya thằng đó phải yên ăn tâm mà ngươi rồi thì mình thì Sakya là đi. Tribe đi rồi. Sakya là đi rồi. If you look from the different perspective, like a Hinduism tradition, like that, if you look at the Buddha, his tribe is called the Kshatriya. Kshatriya, right? Kshatriya. Yeah, Kshatriya. Yeah,
but bộ tộc của Đức Phật và của cha Đức Phật là bộ tộc mang tên là Sakya, và cái tên của bộ tộc đó thì hiện giờ vẫn còn có những người nối tiếp. Ví dụ như ở Nepal thì vẫn còn những gia đình mang họ Sakya. Và theo như là truyền thống của đạo Hindu, đạo và La Môn thì cái chữ đó không phải gọi là Sakya mà gọi là Sat. Thì khai sử rồi.
Kshatriya.
Kshatriya, đó là tên, không phải gọi là Sakya mà gọi là Kshatriya. Đó là theo một số cái tài liệu của bên đạo Bà La Môn.
Kshatriya, did you go on the Kshatriya caste growing later, but they have to learn the archery, sword, the zinya, the summer jungle, the tribe, because they protected, so warrior tribe, right?
Dạ, và bởi vì cái bộ tộc đó là bộ tộc của những người dũng sĩ, như là phải học mà bắn cung, rồi học đánh kiếm, vân vân, học chiến đấu để bảo vệ, học tất cả các kỹ thuật chiến đấu, nên đó là bộ tộc của những dũng sĩ, nên gọi là Sakya. Và theo những tài liệu của bên đạo Hindu, của đạo Bà La Môn thì gọi là Kshatriya, thì đó là cái tên gọi cho cái bộ tộc của những dũng sĩ.
Thế in this example, Sanji and Chunjugan and Tango Jang, the archery jang, archery dashuya, or trishuya, Sanga Jang, because it's rigged the jungle. We are the Duke Kings, the Gabuda, the protector, the leader, the Sama quality, the Dira, the Dashuya, the Trishuya, the Sama Jang.
Do đó Đức Phật vừa được sinh ra thì khi mà đến tuổi lớn lên thì ngài cần phải học bắn cung và học đấu gươm và đấu kiếm vân vân, rồi học cưỡi ngựa vân vân, tất cả mọi cái kỹ thuật của một người chiến sĩ trên chiến trường. Thời đó học quan niệm bởi vì đây là bộ tộc của những người dũng sĩ, nên đó chính là phẩm tính của một vị lãnh đạo cần phải có, cho nên Đức Phật cũng không ngoại lệ, ngài cũng cần phải học tất cả những kỹ thuật chiến đấu.
Dear. Ta in a Sanji Dizan, Titu Kuran Lumben, and Kabil Sanji Lumbad, and Kabil was to see. Kabil was to Chuji do your Chu Ruhini say Chuji. Chutil a lot Takbaraj Kunzu Chupajagu, Kunzu Lumbad, and Lumbashi, and Bada tribe, the tribe, Penyon Kramangu, Ruhini say Chuji, and do your Chuji, and then Lumbini till Ruhini say Chuji.
Ya, okay, Bumko, the Falk, the Bumda, got a Kabila to Tan Lui Kubo Tom Da. Thành đó tên là Kapilavatthu. Bên cạnh cái thành đó thì có một con sông, và bên kia của bờ sông thì lại có một cái bộ tộc khác, Rohini. Và hai bộ tộc này thường hay có chiến tranh gia tranh với nhau để tranh giành cái lãnh thổ, và có những cái xích mích thường xảy ra, cho nên lúc nào thì cũng có sự giao tranh giữa hai bộ tộc này.
ताँ दिल लगी हो historical 2500 बेगला सांजे चंदे देगा cost दब जमा सांजे चंदे दे prince माना हुआ चे तनी छोए नाम फेर वा छुट्टी तो हम बाले जेबु शंभा का माँ जब ने सांजे चंदे देगा लुंबा जोरा कपिल वस्तु में मंगो सेर वा सेदू तो हम बाले कपिल वस्तु ने में मंगो शिव जो छोए चीन ने काठमांडू नेपाल के जैसा ले ले देशी चांद दे रहे दे 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 जामबालो कुंजो के जमा सांजे देनरी शुरू रहेगा जो फेरोचिस कहीं सांजे कोरांगे तब मिसेज डबल होगा तेरे सांजे सर लुम्बी ने नीचे कट मांडू बाद फेर होगे दिल फेर ने कट मांडू जिधर नमचे थामो शुरू चेने सांजे के शिने गेलोंग सोल था चुनाव जो दे देना गेलोंग जो देना चुनाव जो चप्पल को ना ड्रिग दूसरे ने दिदू का हंगू का नवा देना रहे से बोले सांजे बेको सीध छा छा दा चुने जैसा दिल कट मांडू ना था तो साक्या साक्या से रिक दिपे मांगो यारे जैसा खुद लुक जो दे रहे थे एंसेस्टर जो और कबील वस्तु था लुम्बी ने साचे ने कट मांडू सो ले रहे जैसा दीदी खुद मा शंभु जी शोन ने सांजे के था लुम्बा कबील वस्तु शिवच मा तो विद्युत से गया वो दी ओंजे सांजे के रिग में मांगू शिव साक्य से रिग मांगू छे फेची कट मांडू यार वा कट मांडू के नेपाल के कैपिटल ले रहे देखो तो शिवशा ने दिन सांजे यहां खोज दिन शिव कुछ फेरो चीज ना सांजे खुरांग रिग दे रहा अने सांजे फेरे से हुई और काठमांडू फे अने देर गेलोंग दे जो पे कांग बच्चा नम शिव ठंग मुशिव दे जो बल काठमांडू कुंगा ठंग मुय और वा अने सांजे के दिन नारे स्थाय चलाओ जो चप्पल को ना डिग्रे सोने ना वादे नारे से हुई और काठमांडू
lúc mà Đức Phật được chưa sinh ra thì trước đó thì có một cuộc giao tranh giữa hai bộ tộc này và khi mà ở cái thành Kapilavatthu là thành của Đức Phật lúc này thì Đức Phật chưa được sinh ra nhưng mà thành đó là thành của bộ tộc Sakya thì bị thua và bị thua thì có một số người rất là đông đã chạy trốn khỏi cái chỗ đó và đi di chuyển sang nơi mà bây giờ đang là thủ đô Kathmandu của Nepal cho nên chúng ta biết rằng hiện giờ ở Kathmandu có rất là nhiều gia đình vẫn còn mang họ Sakya là bởi vì cái dòng tộc mà Thích Ca lúc đó bị thua trận nên chạy trốn sang Kathmandu rất là nhiều. Cho nên sau này khi mà Đức Phật đã thành đạo thì cái bộ tộc mà Sakya mà ở Kathmandu đó thì khi đó họ mới mời Đức Phật đến để thuyết pháp. Bởi vì Đức Phật biết rằng ở cái bộ tộc ở cái vùng Kathmandu đó thì mùa đông rất là lạnh cho nên Ngài mới nói rằng các vị tỳ kheo ở đó khi mà đến mùa đông á, thì có thể đi dép và vẫn được chứ không cần phải đi chân trần tại vì theo luật thì các vị tỳ kheo phải đi chân trần nhưng mà Đức Phật nói rằng các vị tỳ kheo ở vùng đó mùa đông là thời tiết lạnh thì không đi chân trần mang dép cũng được thì đó là lý do tại sao mà hiện giờ ở Kathmandu có rất là nhiều gia đình mang dòng họ Thích Ca bởi vì sau một cái cuộc chiến mà bộ tộc Thích Ca bị thua thì có rất là nhiều gia đình đã chạy trốn sang vùng Kathmandu lâu không chị Dạ, sau khi Đức Phật được sinh ra thì khi đến tuổi lớn lên thì Ngài phải học mà bắn cung, cưỡi ngựa, đấu võ, v.v. tất cả mọi kỹ thuật chiến đấu mà một vị thống lãnh bộ tộc của tương lai cần phải có.
Nên Sanji nam thì đó Sanji khoảng pin giả là Nanda Sanji pin giả rồi ba. Nanda sẽ Sanji pin giả đó là Sanji pin giả là cung gặp được rồi ba, cung gặp được rồi Ananda. Ananda Sanji chúng ta pin giả, pin giả khẩn thiết rồi Sanji chúng ta đã ba là chỉ ba rồi, âm là thì khá cả rồi.
Khi mà Đức Phật lớn lên thì Ngài được nuôi dưỡng bởi người em của mẹ Ngài nghĩa là mẹ dì, đối với Ngài chính là dì, thì được lớn lên bởi dì đó thì cũng kết hôn với lại vua cha, cho nên sinh ra một vị hoàng tử khác tên gọi là Ananda, nên Ananda là em không phải em ruột là em họ của Ngài nhưng thật ra chính là em cùng cha mà khác mẹ, Ananda chính là người em mà cùng cha khác mẹ với lại Đức Phật.
Ananda cái bên trái chúng ta là Nanda.
Và Đức Phật lại có một người em khác nữa, đó là tên là Nanda. Hai vị này là tên là khác nhau, một vị tên là Ananda và một vị tên là Nanda. Hai vị này tên là khác nhau, đều là em của Đức Phật.
Anh sáng như chúng ta thấy, ấu lạc phụ trì ở đó, thế đề đề thẳng đó, thế giới 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 đó.
Dạ, và Đức Phật lại cũng có người em họ khác nữa, tên là Đề Bà Đạt Đa.
Thế giới sáng như chúng ta thấy, khắc tư ý này, thế giới chúng ta thấy, thế giới đó, 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 thế gi chang ngangpa dende phir dhugu yor ba ngangpa dende chi phir dhugu tam deva dhar dhaka da shu yubre da shu dhugu tam bala ngangpa dhe kiyal da khe gira ba da khe dhugu tam maa saa re maa saa dhugu tam sanje chumde dhege ngangpa kiyal dhe chu da dhe chu ten ane dhe naa ra ko naza chu yubre ane he jenge lam na ngangpa dhe kuya yin se nam la phir dhugu da shu dhugu tam bala maa paa bre sanje chumde dhege chanda ngangpa dhe nge re kanyi sara nge kuya soo dhe kya ba yin se ta kanche kuna nye zuba chung re dhe bugu gang re sanje dha he jenge dhe
Người em họ của Đức Phật là Đề Bà Đạt Đa thì lúc mà sinh trưởng lên cùng với Đức Phật thì có rất là nhiều sự tranh cãi và thi đua với nhau. Bởi vì những cái cuộc thi đua đó khởi nguồn từ đâu là bởi vì có một dịp lúc mà thời nhỏ đó, hai anh em của Đức Phật học bắn cung thì Đề Bà Đạt Đa đã dùng mũi tên bắn vào cổ con Thiên Nga ở bay trên trời. Và khi mà con Thiên Nga rớt xuống thì Đức Phật thấy rất là thương, thấy tội nghiệp và mang về rút mũi tên ra và chữa trị cho con Thiên Nga đó sống lại. Thì Đề Bà Đạt Đa nói rằng con Thiên Nga bắn được là của tôi, bởi vì tôi nó bắn nó rơi xuống. Đức Phật nói rằng con Thiên Nga là của Ngài, bởi vì Đề Bà Đa Đa bắn con Thiên Nga nó chết rồi, và bây giờ Ngài đã chữa trị để mang đến sự sống lại cho con Thiên Nga đó, cho nên con Thiên Nga đó là của Đức Phật. Cho nên từ lúc đó Đức Phật và Đề Bà Đa Đa đã tranh cãi với nhau, và từ đó trở về sau thì có nhiều cuộc tranh cãi và thi đua khác liên tục diễn ra.
Khánh Sơn Đức Phật mà sự issue thì Khánh Sơn từ đó sanh giới gần sanh giới gần đối nào sắp chịu xung yếu đấy.
Điều này ở trong bộ luật của Đức Phật Đà Ra có một cái điều nói như thế này.
Khánh Sơn Đức Duyên an sanh giới khởi xung yếu sanh bên ngôn bài yếu rồi ra giảm nhẹ chỉ tiêu cao người ta ra giảm nhẹ chỉ cái sinh viên chủ cao chỉ chỉ khó cái nhị sự rồi bảo trap nam sinh viên chủ duyên na sinh viên thì số là thà cái ra giảm nhẹ thì 100 thì thà cái xong rồi. Thật thì ra thì số lượng cao chỉ na halam cố mang được rồi tiêu cao sanh giới duyên chỉ nam nam chỉ chỉ na trao vật chỉ cái.
Nói về cái điều này thì ở trong phổ luật của Đức Phật đặt ra cho các vị tỳ kheo có một điều như thế này. Ví dụ có một vị thợ săn mà săn một cái con thú ở trong rừng và bỏ vào trong cái bẫy. Một vị tỳ kheo đó tới, lúc đó không có người thợ săn ở bên cạnh cái bẫy đó. Một vị tỳ kheo đó tới bên cạnh cái bẫy đó, thấy con thú đó mà đem con thú đó về, thả con thú đó ra, đem con thú đó về thì phạm vào tội ăn trộm, bởi vì con thú đó là do người thợ săn bắt được, đó thuộc về người thợ săn đó rồi, nên không có được người vị tỳ kheo đó không có được mà bắt mang về. Nếu mà bắt mang về là thuộc vào tội trộm cắp, bởi vì trộm cắp thì có rất là nhiều loại và rất là nhiều hình thức trộm cắp, đó cũng là một loại trộm cắp mà các vị tỳ kheo tránh không được làm, mà ở trong bộ luật của Đức Phật đã từng ghi rõ như vậy. Khi mà hai anh em tranh cãi với nhau giành con Thiên Nga đó thì không có phân xử được, đem đến vua cha là đem đến vua Tịnh Phạn để phân xử. Thì sau khi mà vua Tịnh Phạn nghe nói tất cả mọi lý do hai bên đưa ra thì cuối cùng quyết định là con Thiên Nga nó thuộc về của Đức Phật. Và khi mà Đức Phật đã giành quyền có được con Thiên Nga rồi thì Ngài chữa trị cho con Thiên Nga đó, khi nó khỏi hết mọi vết thương thì đã thả nó đi. Và cuối cùng thì Đức Phật sau cái cuộc tranh cãi đó thì Đức Phật đã giành được con Thiên Nga về phần mình. Lâu
chứ. Rồi vâng, ôn đi chả đấy. Thế, sáng chí cái đi chơi này, sáng chí cái dây bên nào ta đi rồi. Chứ là sáng chí tí bảo tôi dây bảo tôi dây, đi chơi này sáng chí xin này ta, sáng chí đi chả rồi vâng, ta khóa là nghe chung chơi thì có chỗ nào rồi vâng, nghe chung chơi thì ta làm dư đúng nào rồi vâng, chế vào gà vào, chế vào, ta mong bố chí xin này, ta đi chỗ nào rồi hạ gũ rồi vâng, thì nghe chung chơi rồi vâng, ôn đi chả đấy, đi chơi gửi rồi. Jesus jangan nangi kheba chimbu shubu jore kheba de gala sanje nge jung kya chudi thun dal re sibi rohini se chu juru dil thukba mangu shu chode na sanje zingu ro ta quran gri gri ro quran de bu de bu sam zingu de ane quran ma zingu che che ane tran tre the re sim she ge da she da ni da bu jore da
Theo như một số truyền thống thì nói rằng cái lúc mà Đức Phật thấy cái con thiên nga đó bị thương và phát tâm từ bi, phát tâm yêu thương con thiên nga đó và chữa trị nó xong rồi thả đi, thì lúc đó Đức Phật đã thật sự phát được tâm buông xả. Tâm buông xả mà mình thường hay biết trong ba điểm cốt tủy của đạo lộ đó, đầu tiên là tâm buông xả, thì lúc đó Đức Phật phát được tâm buông xả. Có một số truyền thống khác nói rằng Đức Phật phát tâm buông xả không phải tại thời điểm đó, mà tại thời điểm rằng khi mà hai cái bộ tộc Rohini và Shaka đã giao tranh với nhau, có rất nhiều người chết, thì Đức Phật đứng nhìn trên chiến trận thì thấy có nhiều người chết, khi đó phát tâm nhàm chán đối với lại những đau khổ luân hồi, khi đó phát tâm buông xả. Thì có nhiều truyền thống mà nói về cái việc phát tâm buông xả của Đức Phật ở nhiều thời điểm khác nhau.
Vậy là phong chú khổ tuổi.
À, nên khổ tuổi rồi. Dạ, và khi mà Đức Phật đã phát tâm buông xả thì Ngài sinh nhàm chán với lại những đau khổ của luân hồi, thì Ngài muốn đi tìm đạo. Khi đó Ngài bỏ cung điện. Khi mà Ngài rời bỏ cung điện thì Ngài đi cùng với Sanat. Sanat là người bạn từ lúc nhỏ, là người giữ ngựa cho Đức Phật. Đó là Đức Phật cần ngựa để cưỡi đi, thì Sanat là người giữ ngựa, và thực ra là từ nhỏ là hai người bạn đã sống cùng với nhau. Thì khi mà Đức Phật rời bỏ cung điện và để bỏ đi thì đi cùng với Sanat. Và Sa Nạc thì sau khi Đức Phật đã thành đạo, và Sa Nạc đi đến nơi tịnh xá nơi mà Đức Phật cư ngụ đó, thì gặp Đức Phật xong rồi cũng xuất gia và cũng trở thành một vị tỳ kheo đi theo tăng đoàn của Đức Phật. Nhưng mà ở trong lịch sử thì cũng ghi lại rằng Sa Nạc là một vị tỳ kheo luôn hay thích đi đến những cái người khác, nói rằng thời nhỏ tôi là bạn của Đức Phật, thời nhỏ tôi là bạn của Đức Phật, vẫn thứ hay thích khoe với lại người khác rằng mình là bạn của Đức Phật. Lý do tại sao mà trong bộ luật của Đức Phật đặt ra cho các vị tỳ kheo có rất nhiều điều luật đó, bởi vì ban đầu thì chỉ có ít luật thôi, nhưng khi mà các vị phạm lỗi thì bắt đầu mới đặt ra luật mới, thì càng ngày càng phạm lỗi nhiều, cho nên bộ luật càng ngày càng có nhiều điều nhiều khiến cho các vị tỳ kheo phải bị ràng buộc mà không có phạm những điều lỗi đó. Khi mà Đức Phật rời khỏi cung điện của Ngài thì lại có nhiều cái truyền thống khác nhau, có cái quan điểm khác nhau về điều này. Theo quan điểm của Đại Thừa đó, khi mà Đức Phật rời khỏi cung điện thì cái vị vua trời Đế Thích Phạm Thiên đã làm một cái thang giống như cái cầu vồng, cái thang đó bằng châu báu, thì Đức Phật đã bước trên cái thang đó để rời khỏi cung điện và đi ra phía bên ngoài thành. Còn theo truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy thì cho rằng Đức Phật đã cưỡi trên con ngựa để đi ra khỏi cửa thành, thì đó là những quan điểm khác nhau. Nên mà truyền thống nào thì cũng cho rằng sau khi Đức Phật rời khỏi thành thì đã đi tìm học đến các vị đạo sư thời đó Ấn Độ, và sau đó đi tìm đến Bồ Đề Ao Tràng và ngồi dưới cụ Bồ Đề, và sau đó thiền hành và thành đạo. Đúng không?
Tá sáng chế chấm lên đã thông sắc lòng đúng rồi, lại được sáng chế nên dự đi chế. Jesus ki crucify chế sáng chế sáng chế đi rồi làm sao đi chế. Moses ki ten command mà nhé sáng rít rồi rít đi rồi lại được mà sẽ khát tiêu nên đi lấy test chế đi ông ấy rồi mà khát tiêu nên đi khen bị always the debate ông ấy rồi ta nhận đi rồi. 난 이내야 이브렌스 쇼치 좀 따오로 봐. 펑고서 사지 좀 내.
나 문제.
사제 저러 룸비딩 사제 테레 나미야 디다. 지스스케 다 크루시파이 체로 지스 디 크루시파이 체서 사제 디레 라사 저러 디 이브렌스 다 고고로 봐. 아니 모세스 케첸 커먼먼트 디 리지 가운 니 에르스 고어 봐. 디도 니에사 사제 참어로 로규그나 요레 사제 디레 나미야 디 이브렌스 파크 좀 보고 여러 디 카티네 테 에스 디베리 요 다디 카그레 세 저.
Nơi Đức Phật được sinh ra đó chính là vườn Lâm Tỳ Ni, và ở nơi đó thì theo một số cái tài liệu của phương Tây ấy, thì họ cũng nói rằng Jesus là về Chúa Giêsu của bên đạo Thiên Chúa thì cũng đã từng đến cái vùng đó, và vùng Lâm Tỳ Ni đó, vùng đó cũng là nơi mà Moses ở trong kinh cửa, ở trong kinh cửa thì nói rằng Moses nhận ra 10 lời khuyên, 10 lời răn của bên đạo Thiên Chúa, thì 10 lời răn đó cũng đã được nhận từ Đức Chúa Trời và từ ở cái vùng Lâm Tỳ Ni đó, thì cũng có một số cái tài liệu nghiên cứu họ nói như vậy, nhưng mà điều đó cái địa điểm chính xác là ở Lâm Tỳ Ni hay không thì cũng còn có nhiều cuộc nghiên cứu diễn ra.
So I think last time I told you the one incident when I was in the Switzerland, I went to the museum and the one director of the museum, I told that, can you just detect my Buddha's relic and do the carbon dating and find it out that how many years old is that? I think I told this story, no?
Yes.
So he asked me, why you want to do that? I told him I want to find the reality. So he told me that one story, very interesting story, that he told me if you go and collect all the wood in the Europe that people claim that is the wood where the Jesus was crucified. If you try to collect that all these pieces of the wood what present what is in the Europe, he told me it should become one big forest.
Yeah, hôm trước thì thầy có một cái một viên xá lợi và thầy đến phương Tây và cũng có gặp một vị linh mục, và thầy nói rằng không biết là nếu mà mình làm cái phần kiểm nghiệm ADN để mình xem cái viên xá lợi đó có tuổi thọ bao nhiêu để xác định có thật sự là xá lợi của Đức Phật hay không, thì là như vậy có được hay không. Thì vị linh mục đó nói với lại thầy rằng thầy làm như vậy để làm gì, thì thầy mới trả lời rằng là như vậy để muốn biết rằng có phải thật sự là xá lợi của Đức Phật Thích Ca hay là không. Thì vị linh mục đó mới trả lời rằng là nếu như mà cũng giống như vậy, nếu mà hỏi tất cả mọi gia đình đạo Thiên Chúa, họ đều có một cái mảnh gỗ nhỏ, họ nói rằng đây là cái mảnh gỗ từ trái thánh giá mà Đức Chúa Giêsu đã bị đóng đinh ở trên đó để làm lễ rửa tội cho tất cả người thế gian, thì nếu mà đem hết tất cả mọi cái mảnh gỗ mà được nói rằng lấy từ cái cây thánh giá đó, thì tất cả mọi gỗ đó có thể tạo nên một cái khu rừng rất là lớn, cho nên là không cần thiết phải đi kiểm nghiệm xem là cái viên xá lợi đó, không cần thiết phải kiểm nghiệm ADN để xem viên xá lợi đó có thật sự là xá lợi của Phật Thích Ca hay là không. Lâu rồi chị.
Yeah, so this is
cái nơi mà Đức Phật đã sinh thật sự chính là ở Lâm Tỳ Ni, nhưng mà sau rất là nhiều sự thay đổi của bề mặt địa cầu thì cái vị trí đó chính xác ở đâu thì sau này cũng không ai biết, người đời sau này chỉ biết thông qua những cái cột của vua Ai Dục thời đó đã đánh dấu để lại, nên họ biết rằng đó là một cái nơi liên quan đến cuộc đời của Đức Phật, là nơi Đức Phật đã được đặt chân đến, và ở trên cột đó có những cái mẫu tự ghi lại tóm tắt lại cái ý nghĩa của cái địa điểm đó, là địa điểm Đức Phật đã làm gì ở đó, căn cứ vào những góc cột đó để biết về cái di tích lịch sử đó thôi.
Tadi indi zamanı sanki denen bağ deçili zamanı umur zaman sanki yani denen bağ çe umur zaman sanki zaten doşi denen peri var.
Dạ, sau khi Đức Phật rời khỏi cung điện thì Ngài đã tìm đến Bồ Đề Đạo Tràng, ở nơi đó Ngài đã thành đạo. Dạ, lúc mà Đức Phật thành đạo thì mình đặt ra một câu hỏi vô cùng quan trọng, đó là khi mà Đức Phật thành đạo thì Ngài thiền cái gì? Ngài thiền về cái gì để được giác ngộ thành Phật, mình cần biết điểm đó.
Gom khare jabe ge je de ganer ba sa sanji ge de ngol sanji ge mangun na je thama thama gom jae ju ko ro gom jae de khare jabe se ju ro ba ho ki ro ba
Dạ, thì Đức Phật trước khi thành Ngài thành đạo thì chắc chắn Ngài đã thiền rất là nhiều đề mục, rất là nhiều điều Ngài cần phải thiền quán, hoặc là thiền, thiền chỉ, nói chung là thiền. Thì Ngài cần phải thiền đến rất là nhiều điều. Nhưng mà cái điều cuối cùng thì để cái thời điểm đó Đức Phật thành Phật thì ngay thời điểm trước đó thì Ngài thiền chính yếu về cái điều gì để Ngài có thể cuối cùng đạt được giác ngộ toàn tri, thì điều đó mình cần phải biết.
Sanki ki dimo le chirobe lama nye tere rumbum tam hakche se che lama nye chirobe nang tam lama tir nang lama kesho nye che sanki ki te dimo le tembre ta de pon de che ja lama rumbum tam hakche se nye.
Cho nên mình còn phải biết rằng trước khi mà Đức Phật tìm đến Bồ Đề Đạo Tràng thì ở trên đường Ngài đã tìm nhập đến hai vị đạo sư nổi tiếng của thời đó ở đất nước đó. Ở thời của Đức Phật tìm đến hai vị đạo sư ngoại đạo rất là nổi tiếng. Khi mà Ngài tìm đến hai vị đạo sư nổi tiếng đó, và khi học hết từ những vị đạo sư đó, Ngài vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Cái chứng ngộ mà Ngài đạt được đó, nó chưa phải là cái chứng ngộ rốt ráo sâu sắc tận cùng. Cho nên Ngài vẫn bỏ đi, rời đi và tìm một cái cách để mà giải thoát rốt ráo hơn nữa. Lúc đó Đức Phật đã từng học ở hai vị đạo sư đó phương pháp thiền chỉ là đặt cái tâm của mình vào hơi thở và quan sát hơi thở. Cho nên có một số truyền thống nói rằng vì Đức Phật đã học được cái phương pháp thiền đó từ các hai vị đạo sư đó, cho nên Ngài đã áp dụng phương pháp đó lúc mà Ngài ngồi dưới cái Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo Tràng, và Ngài đã thành Phật nhờ vào pháp thiền đó. Thế là lại có một cái câu hỏi là đặt ra là nếu mà chỉ lúc đó Ngài chỉ thiền quan sát hơi thở rồi thành Phật đó, thì tất cả người trên thế gian này đều đã thành Phật rồi. Tại vì sao? Tại vì cái việc phương pháp mà thiền mà quan sát hơi thở đó để thành Phật đó, thì ai cũng có thể làm được. Và đó là một điểm chung của ngoại đạo. Nếu mà nói như vậy thì tất cả ngoại đạo cũng đều đã thành Phật rồi. Bởi vì ngoại đạo cũng thiền quan sát hơi thở. Và phương pháp thiền quan sát hơi thở đó là một cái phương pháp thiền chung của ngoại đạo Phật giáo. Nên nếu mà nói lúc mà Đức Phật thiền quan sát hơi thở để thành Phật thì điều đó có những cái lý lẽ nó không có phù hợp và nó không chứng minh được cái quả vị giác ngộ của Phật quả, chính là của vị giác ngộ tối cao và vượt xa hẳn các cái quả vị giác chứng ngộ đã từng có ở thời trước Đức Phật. Lâu gì? Lâu gì là khu tùng gì? Dạ, do đó nếu mà nói rằng chỉ thiền hơi thở, thiền về hơi thở thôi thì cả ngoại đạo cũng đã thành Phật rồi. Cho nên mình phải biết rằng khi mà Đức Phật ngồi dưới cái Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo Tràng để thiền thì trước cái thành Phật thì chính nếu Ngài thiền quán về tánh không. Khi Đức Phật thiền quán về tánh không đến Ngài được đạt được giác ngộ thì cái loại tánh không nào mà Đức Phật đang thiền đến? Tại vì tánh không là một cái thuật ngữ mà ngay cả Duy Thức Tông và Trung Quán Tông được công nhận là có tánh không, nhưng mà cách họ quan điểm tánh không như thế nào thì khác nhau. Và ngay cả cái thuật ngữ tánh không đó trong các kinh điển của ngoại đạo cũng dùng thuật ngữ tánh không đó. Cho nên bây giờ nói rằng Ngài thiền quán về tánh không để đạt được giác ngộ thì thiền quán về cái loại tánh không nào? Ở đây cái loại tánh không một ngày thiền quán đó chính là tánh không được nói đến, giống như trong kinh Bát Nhã đó là cái loại tánh không tất cả các pháp đều không được thành lập trên cơ sở tự tánh đó, chính là cái loại tánh không chính yếu mà Đức Phật đã thiền quán. Cái loại tánh không này thì chỉ có tông Trung Quán mới thừa nhận là có loại tánh không này, tông Nghi Thức không có công nhận là tánh không này, và các cái tông phái Phật giáo Nguyên Thủy, kinh Bồ Tông và Hữu Bồ Tông cũng không công nhận loại tánh không này. Cái loại tánh không này thì trong các kinh điển của các cái trường phái ngoại đạo hoàn toàn không hề có khái niệm về loại tánh không này. Ở đó nếu mà hỏi rằng Đức Phật thiền quán về loại tánh không nào để ngài được đạt được giác ngộ, chính là loại tánh không mà tất cả các pháp đều không được thành lập trên cơ sở tự tánh của nó, đó chính là loại tánh không chánh yếu mà Đức Phật đã thiền quán để ngài đạt được giác ngộ. Đây là tư tưởng của tông Trung Quán, chỉ có tông Trung Quán mới công nhận loại tánh không này mà thôi.
근데 따라 이 이면은 도마니 소 소모 소에 가면 싫어 님 분한 소고 요래 또 지지 분한 소고 요래 다 되니 빼셔 좀 소고 요래 아시 이면 도마니 또
Nếu mà nói để hiểu về cái loại tánh không này thì chúng ta học ở từ đâu thì đó là từ kinh Bát Nhã, chính yếu chính là bài Bát Nhã Tâm Kinh hoặc là ở trong kinh Kim Cang. Đức Phật cũng đã diễn giải rất là sâu rộng về cái loại tánh không này mà ngài đã trải nghiệm và đã chứng ngộ.
아시기면 동반이 사제는 하고도 제 동반다. 참 몸도 좀 앞에 실신도 예바도 좀 몸다 제도도 나와 쉬었어. 그 사제다 주로베 녀마 소마데 많이 봐 사제 소마데 많이 봐다 로초는 거기야 소마데 다 데려 아시기면 동반이 좀 쉬어로 사제 로초 공제 되니 신이 나도 좀 사제.
Và cái loại tánh không này cũng là cái loại tánh không mà tất cả các pháp đều không thành lập trên cơ sở tự tánh, thì được nói rất là rộng rãi ở trong Đại Phẩm Bát Nhã và trong Tiểu Phẩm Bát Nhã, và trong kinh Kim Cang cũng có nói rất là rõ, nói chính yếu là trong các cái bộ kinh Bát Nhã thì đều nói rất là rõ về loại tánh không này. Và đây cũng chính là loại tánh không chính yếu mà Đức Phật đã thiền quán trong suốt 6 năm khổ hạnh, và ngài tu khổ hạnh ở rừng khổ hạnh thì ngài cũng thiền chính yếu về loại tánh không này.
범하게 디치원에는 속으로 신의 슈프트 오시게나 되니 신은 도시 된기다 장주 오신 거고 주제 아니 스마버 좀 챙이야 챙이 근데 공주도는 전혀 저거를 상기해라
야 내가 나 나오지 Và nếu mà nói là trong 6 năm tu khổ hạnh thì ngài cũng thiền quán về cái loại tánh không là các pháp không thành lập trên cơ sở tự tánh của nó. Ngài cũng thiền quán về loại tánh không này. Tại sao lúc đó ngài không thành đạo mà lại phải chờ đến Bồ Đề Tràng ngài mới thành đạo? Thì tại vì lúc tu khổ hạnh đó, ngài đã thực hành cái pháp mà ép sát và hành thân và ép sát, thì lúc đó cơ thể của ngài không có hỗ trợ tuyệt đối cho việc thiền quán của ngài, cho nên khiến cho tâm thiền quán nó chịu ảnh hưởng bởi cái thân này, nên nó không thể đạt đến một cái trạng thái tối cao để có thể chứng ngộ được cái quả vị rốt ráo. Cho nên sau đó thì ngài mới nhận ra rằng cái việc mà hành thân ép sát như vậy nó không có mang đến được cái kết quả giải thoát giác ngộ rốt ráo, cho nên ngài mới từ bỏ cái pháp đó và ngài đi thiền hành. Thì khi mà ngài kiệt sức thì có cô Sunjata ở lúc đó thì đã cúng dường cho Đức Phật một cái bát sữa. Thì ngài uống bát sữa đó thì ngài cảm thấy rất là thư thái và tỉnh táo, lúc đó ngài mới nhận ra được cái con đường tu tập của mình. Khi đó ngài tìm đến Bồ Đề Đạo Tràng ngồi với cái Bồ Đề. Lúc đó thì cơ thể của ngài đã hoàn toàn trở ở trong một cái điều kiện tốt đẹp nhất để có thể thiền và đạt đến giác ngộ. Khi đó ngài ngồi xuống và ngài thiền quán về tánh không, cũng là loại tánh không mà tất cả các pháp không thành lập trên cơ sở tự tánh của nó, thì ngài thiền quán về loại tánh không đó và đạt được giác ngộ giải thoát rốt ráo. Nào chị.
Đó đi. Đó.
À, cho nên mình biết rằng cái loại tánh không mà tất cả các pháp đều không có thực tánh, là tánh không này chính là loại tánh không chính yếu mà Đức Phật đã thiền về về điều đó để có thể đạt được giác ngộ toàn tri. Cho nên 6 năm tu khổ hạnh ở rừng khổ hạnh thì ngài cũng thiền về pháp đó, nhưng mà lúc đó bởi vì ngài tu hành thân ép sát cho nên thân của ngài không ở trong cái điều kiện hoàn hảo để có thể đạt được đến cái thực chứng tối cao. Nên khi mà ngài đã từ bỏ cái pháp đó, ngài dùng cái bát sự cúng dường của cô Sunjata xong, khi đó cả thân và tâm của ngài đều ở trong cái điều kiện hoàn hảo. Khi đó ngài đến Bồ Đề Tràng và thiền, khi đó đã đạt được giác ngộ toàn tri.
Hello,
Cho nên cái bát sữa mà cô Sunjata đã cúng dường cho Đức Phật, người ta cũng thường hay gọi là bát sữa cứu mạng đó, là bởi vì Đức Phật đã thiền khổ hạnh và ép sát ở trong suốt 6 năm để khi mà ngài hoàn toàn kiệt sức đến nỗi đi thiền hành cũng không nổi, thì lúc đó ngài cố gắng để ngài lê thân ngài bên bờ suối, thì khi đó ngài kiệt sức mà ngài ngã quỵ xuống, thì cô Sunjata đã cúng dường ngài bát sữa. Thì khi mà ngài vừa uống một bát sữa thì ngài cảm thấy tinh thần sảng khoái và có sức khỏe trở lại, thì ngài mới tìm ra được cái con đường thật sự để mà tu hành để đạt được giác ngộ, nên mới gọi đó chính là bát sữa cứu mạng. Dạ, bây giờ mình lại nói tiếp về cái nơi mà Đức Phật đã thiền 6 năm khổ hạnh đó, thì Đức Phật đã thiền ở đâu? Cái nơi mình thiền 6 năm khổ hạnh của Đức Phật nó cũng gần ở Bồ Đề Đạo Tràng. Bởi vì khi mà Đức Phật thiền 6 năm khổ hạnh đó, ngài kiệt sức và ngài đã đi ra đến gần bờ suối uống bát sữa xong, thì ngài đã tìm đến cây Bồ Đề. Thì bây giờ đó chính mình hay gọi đó là Bồ Đề Đạo Tràng. Thì ngài tìm đến cây Bồ Đề thì thấy cây Bồ Đề có tán cây nó rộng tỏa bóng mát, thì ngài ngồi xuống ngồi thấy kiết già và ngài phát nguyện rằng là nếu mà không giác ngộ thì không đứng lên. Cho nên lúc đó ngài thiền và thiền suốt thời gian dài và đến rạng sáng thì ngài đạt được giác ngộ. Thì trong cái đêm hôm đó thì ngài đã hàng phục ma vương, và sau khi hàng phục ma vương thì đến rạng sáng thì đạt được giác ngộ toàn tri. Khoảng 4 giờ tối thì ngài hàng phục ma vương, là theo như là sự ghi chép lại, thì vào trong đêm hôm đó ngài đã thiền, và đến tầm 4 giờ khuya thì ngài hạ phục ma vương, và đến 5 giờ sáng đến rạng sáng thì khi đó ngài đạt được giác ngộ toàn tri ở Bồ Đề Đạo Tràng.
Dua nangshi chana nima tsidhi zambala, nima tsidhi saba che khadu gocho uyor sana shoge thorang ne che, thorang sikruwa, thorang don sikruwa, don ne che, nima tsidhi tsidhi uyore, nima tsidhi tsidhi uyore. Tingsang tsidhi tsidhi sana tsemi chudu chungi uyor sana tsidhi duwa. Kudu sanji gandwe tsidha nangshi, sanji gandwe tsidha nangshi chana thorang ne tsidhi uyore ta, nima saba che khadu chabu.
Dạ, bởi vì theo cái cách tính ngày đêm ở thời xưa thì vào lúc mà sáng sớm khi mà trời đã lên hẳn thì khi đó bắt đầu mới bắt đầu tính là một ngày, và đến khi mặt trời lặn hẳn như hôm đó thì tính là hết một ngày thì bắt đầu là đêm. Còn theo cách tính bây giờ thì mình là 12 giờ khuya đã nhảy sang ngày mới, thì cái cách tính khác nhau. Mà theo thời của Đức Phật thì tính đến sáng thì mới tính là một ngày mới, cho nên Đức Phật là vào lúc rạng sáng khoảng 5 giờ sáng thì Ngài đã trả được giác ngộ toàn tri. Và khi mà Đức Phật thiền thì Ngài ngồi ở dưới gốc cây Bồ Đề và mặt quay về hướng đông, thì sau lưng của Ngài chính là cây Bồ Đề. Và vào khoảng tầm từ 4 giờ sáng đến 5 giờ sáng thì khi đó Ngài đã được giác ngộ, bởi vì vào tầm 4 giờ sáng thì khi đó Ngài hàng phục Ma Vương. Sau khi hàng phục Ma Vương xong thì Ngài đã được giác ngộ toàn tri, thì vào tầm khoảng thời gian đó trước bình minh.
Dạ,
cho nên vào cái dịp này, vào lúc mà Đức Phật, vào dịp mà này chính là lúc mà Đức Phật đã được giác ngộ toàn tri, Đức Phật thành đạo đó, thì cứ hàng năm vào đúng dịp đó thì theo như truyền thống quan điểm rằng vào dịp đó nếu mà chúng ta thực hành thiện hạnh, muốn mình làm việc thiện thì cái công đức mình có được nó sẽ được tích lũy và được nhân lên 100.000 lần. Cho nên đó là một cái dịp rất là linh thiêng để chúng ta có thể làm thiện hạnh và tích góp rất là nhiều công đức. Và thời nay thì cũng có truyền thống rằng mọi người đi kinh hành vòng quanh cái nơi linh thiêng và lễ lạy, là vừa đi vừa lạy. Và thời nay thì xung quanh những cái nơi linh thiêng đó thì cũng có nhiều xe cộ và nhiều các hoạt động sinh hoạt xung quanh những nơi linh thiêng đó, nhưng mà truyền thống này vẫn cứ tiếp tục được giữ, và vẫn có người vừa đi kinh hành vừa lễ lạy xung quanh những nơi linh thiêng. Dạ, thầy nói rằng mỗi một năm thì thường vào dịp này thầy thường hay tụng kinh hoặc là đại phẩm bát nhã hoặc là tiểu phẩm bát nhã, hoặc là những cái bài kinh về tánh không do tổ Tông Thích Ba Ngài đã giảng luận. Nhưng mà năm nay bởi vì vào dịp Phật đản này thì lại sang bên Mỹ, nên hôm trước đến giờ thì tuy là có tụng nhưng mà vẫn chưa có xong được bộ kinh nào cả. Dạ, thầy nói rằng Phật đản mà sang bên Mỹ thì hôm trước giờ chỉ nói tiếng Anh thôi chứ không có nói tiếng Nội Tạng, cho nên không có tụng được kinh tiếng Nội Tạng nhiều, mà tiếng Anh thì lại khá hơn.
Pronunciation 60%, 70%. Computer correct.
Dạ, thầy nói hôm trước đến một công ty phần mềm thì họ tặng cho một quà là một cái phần mềm mới mà họ vừa làm. Thì đó là phần mềm học tiếng Anh. Thì khi mà mình đọc một cái từ vựng tiếng Anh nào vào máy tính đó, thì cái phần mềm nó sẽ nhận diện cái từ đó và sẽ biết là mình đọc đúng hay là mình đọc sai, rồi khi nếu mà mình đọc sai thì phải sửa như thế nào, rồi những cái câu mình viết gõ vào trong máy tính đó, thì sẽ sửa cái lỗi văn phạm của mình. Nên hôm trước giờ thầy cũng có thử phần mềm đó, cho nên hôm trước giờ thì chỉ có tiếng Anh thì được khá hơn thôi, chứ chưa có đủ thời gian để mà tụng hoàn tất một bộ kinh tiếng Tạng đâu. Dạ, thầy nói rằng là do là ngày Phật thành đạo là một dịp rất là linh thiêng, cho nên nếu mà chúng ta vào trong dịp này chúng ta có thể đọc kinh kinh Bát Nhã Tâm Kinh hoặc là kinh Kim Cang thì rất là tốt mà. Dạ, và thầy nói rằng trước đây thì mỗi lần vào dịp Phật đản thì thường hay đọc một bộ tiểu phẩm Bát Nhã và đọc một bộ Tư Tưởng Duy Thức và Trung Quán do tổ Thập Cái Ba đã biên soạn, đó là cái truyền thống mà mỗi năm thầy vẫn thường hay đọc tụng.
Các tăng lúc hai trăm đến thôi mà xong, mà anh chưa nói gì anh đến thôi mà xong mà anh đã chỉ đọc chuyện đấy này.
Dạ, nên thầy nói năm nay bởi vì đi Mỹ thì không có tụng được, chưa tụng xong, nhưng mà ở đạo tràng mình thì đừng có giống như thầy mình, nếu mà mình hãy đọc tụng kinh điển vào dịp này để mình có được công đức và mình có được cái công đức để mà sau này có thể giác ngộ, thì chúng ta hãy cố gắng chúng ta đọc hoàn tất một bài kinh để cho công đức mình được toàn vẹn. Dạ, bởi vì vào dịp này thì Đức Phật đã được giác ngộ toàn tri, kết quả vị tối thắng ở trên thế gian, cho nên vào dịp này nếu chúng ta đọc tụng kinh điển thì công đức của mình cũng được gia tăng rất là nhiều, cho nên chúng ta hãy cố gắng làm việc thiện và đọc tụng kinh điển trong dịp này. Dạ, nên hôm nay vào dịp lễ kỷ niệm Phật thành đạo, vào dịp Phật đản và kỷ niệm Phật đản sinh thì thầy cũng dành thời gian để thầy nói về chuyện cuộc đời của Đức Phật từ lúc Phật được sinh ra và đến khi ngài được thành đạo, thì những diễn biến gì ở trong cuộc đời của Đức Phật, thì hôm nay thầy chỉ nói tóm tắt mấy điểm chính yếu như vậy thôi. Dạ, bởi vì vào dịp này thì nếu mà chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc đời của Đức Phật lúc mà Đức Phật được sinh ra cho đến khi ngài thành đạo và đã được giác ngộ toàn tri, thì có những diễn biến nào nếu chúng ta hiểu được thì rất tốt.
Yeah.
Dạ, do đó trong dịp này nếu chúng ta thực hành các thiền hành lễ lạy hoặc là bố thí vân vân, hoặc là chúng ta đọc tụng kinh điển thì cái công đức của mình sẽ được tăng trưởng rất là nhiều. Nếu như mà chúng ta chưa từng đọc kinh Kim Cang thì chúng ta hãy đọc kinh Kim Cang vào trong dịp này, bởi vì kinh Kim Cang có thể dài cho nên chúng ta không thể nào mà hoàn tất trong một thời hoặc là trong một ngày. Chúng ta có thể chia nhỏ ra, một ngày có thể 3-4 thời, mỗi thời đọc 1-2 trang xong rồi chúng ta, nhưng mà chúng ta hãy quyết tâm là hoàn tất trong dịp Phật đản này, tụng ít nhất là một lần bản kinh Kim Cang. Khi đó thì công đức chúng ta sẽ được tăng trưởng rất nhiều. Lâu chưa? Dạ, thầy sẽ dừng ở đây và thầy gửi lời cảm ơn các đạo tràng.
Hang up light.
Thầy gửi lời cảm ơn.
Come on, hang up light.